tội trọng là điều xấu xa vô cùng. Người phạm tội trọng làm sỉ nhục Chúa biết bao. Người phạm tội trọng thì phạm đến Chúa như thế nào? Họ làm sỉ nhục Chúa, làm ô danh Chúa, làm mất lòng Chúa xiết bao. Trước hết, tội trọng là điều sỉ nhục Chúa. Thánh Tô-ma dạy rằng, muốn biết tội làm sỉ nhục ở mức độ nào thì phải xét theo phẩm giá người chịu và theo cấp bậc người làm thì sẽ sáng tỏ. Chẳng hạn như làm sỉ nhục đến một người hèn mọn, tội không nặng mấy. Còn xúc phạm đến người có chức tước, tội nặng hơn nhiều. Còn nếu xúc phạm đến vua chúa, tội càng nặng gấp bội phần. Thiên Chúa là ai? Thiên Chúa là vua trên các vua, như lời Thánh Kinh. Thiên Chúa là đấng quyền phép vô cùng. Tất cả vua chúa trần gian cùng toàn thể thần thánh trên trời mà sánh với người thì chỉ như hạt cát trên bàn cân. Hơn nữa, ngôn sứ Isaiah nói rằng tất cả các nước như không trước mặt người, với người Chúa kể được là hư vô và trống rỗng. Isaiah 40 câu 17. Hãy xem Thiên Chúa là đấng quyền năng tuyệt đối, còn con người là gì? Thánh Bernardo trả lời rằng là đấng phân cho và là của ăn hư nát mà thôi. Theo Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, ngươi không biết là ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương hại, nghèo nàn, thông manh và trần trụi. Khải Huyền 3 câu 17. Do đó, Thánh Bernardo than thở rằng, thứ người hèn hạ đó dám cả gan sỉ nhục Chúa sao? Thánh Tô-ma tiến sĩ cho rằng, tội người ta phạm là điều xấu xa vô cùng. Cũng như Thánh Augustino quả quyết, tội là một điều xấu xa vô cùng. Bởi vậy, cho dẫu loài người cùng toàn thể thiên thần đó có hủy mình ra, cũng chẳng bao giờ đền bồi đủ một tội đã phạm. Ôi, phải lấy hình phạt nào mà trị tội loài người cho xứng với tội đã xúc phạm đến Chúa? Thiên Chúa là đấng quyền năng cao cả trên mọi loài, vì người là đấng tác thành vạn vật. Vì thế, tất cả mọi thụ tạo đều phải quỳ xuống bái lạy người. Như bốn mùa thay đổi, gió thổi tứ phương, sóng trào bốn biển, mưa sa tuyết phủ, nước, lửa, hết thảy đều tuân theo sự điều khiển của Chúa. Chỉ có loài người dám cả gan bất tuân lệnh Chúa truyền. Một khi con người phạm tội thì chẳng khác gì muốn tuyên bố với Chúa là tôi sẽ không làm nô lệ. Thiên Chúa khuyên con người, ngươi đừng thù oán đồng loại. Thế nhưng con người đáp lại rằng, Chúa khuyên thì khuyên, còn tôi cứ trả thù cho thỏa lòng. Chúa lại khuyên rằng, ngươi đừng chiếm đoạt của người khác. Nhưng con người thưa lại rằng, Chúa khuyên tôi khó quá, tôi phải chiếm cho kỳ được. Chúa còn khuyên rằng, ngươi phải tránh xa những thú vui xác thịt. Song loài người cứ khăng khăng đáp lại, Chúa quá khắt khe, làm sao tôi sống nổi. Cũng như vua Pharaoh khi nghe lệnh Chúa truyền qua miệng Môi-se, hãy thả cho dân ta đi để chúng trảy lễ mừng ta trong sa mạc. Vua đã liều lĩnh chống lệnh và trả lời rằng, Thiên Chúa là ai mà ta phải vâng theo? Người tội lỗi dám nói như thế này, thưa Chúa, Tôi chẳng biết Chúa là ai. Tôi muốn làm gì thì mặc kệ tôi. Tóm lại, người phạm tội là xúc phạm Chúa và trở mặt Chúa. Theo Thánh Thomas, bản chất tội lỗi là sự tráo trở với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã quở trách người phạm tội rằng: chính ngươi đã từ rẫy ta và đã tháo lui. Khi phạm tội, hẳn là người ta đã minh nhiên phản bội tình thương của Chúa. Như lời ông Rớp, nó đã vung tay chống lại Thiên Chúa. Rớp 15 câu 25: con thử nghĩ, con kiến nhỏ bé làm sao chống lại người lính. Đối với con cũng vậy, con chỉ là loài thụ tạo, vậy mà con dám chống lại đấng tạo dựng nên con sao? Làm sao châu chấu đá đổ được xe, hoặc sứa lại nhảy qua lưới được? Thiên Chúa là đấng quyền năng cao cả, người chỉ phán một lời thì liền có trời đất muôn vật. Nếu người muốn phá hủy vũ trụ này, người chỉ phán một lời thì tất cả vạn vật bị diệt vong ngay lập tức. Điều đó đối với người chẳng khó gì. Do vậy, người muốn phạt kẻ phạm tội thì chẳng có gì khó khăn đâu. Người chỉ vung tay tức thì chúng trở về bụi đất ngay. Thế nhưng người phạm tội vẫn tìm cách để chống đối Thiên Chúa. Thật chúng là kẻ dại dột vô cùng. Người phạm tội làm ô danh Chúa vô cùng. Người có tội không những làm sỉ nhục cho Chúa mà còn làm ô danh Chúa nữa. Như Thánh Phaolô nói rằng: ngươi vinh vang nơi lề luật, song bởi ngươi vi phạm lề luật, ngươi làm nhục cho Thiên Chúa. Quả vậy, danh Thiên Chúa vì cớ các ngươi bị bêu diếu nơi các dân ngoại. Thật vậy, người có tội chối từ ơn Chúa và chà đạp ơn Chúa vì một chút đam mê xác thịt. Giả như được một nước hay làm bá chủ cả thế giới này mà đánh mất ơn nghĩa Chúa là phần phúc đời đời, thì họ thật đáng trách vô cùng. Đằng này, chỉ vì thỏa mãn một chút đam mê chóng qua ở đời này, họ đã làm một điều rất xấu xa mà không miệng lưỡi nào kể xiết. Khi người ta gặp cơn cám dỗ, thì trước hết trong trí họ đo lường hơn thiệt, khác nào cầm cân trong tay. Một bên để ơn Chúa, một bên để đam mê xác thịt. Khi họ thấy đam mê nặng ký hơn thì họ liền ngã theo mà quên đi ơn nghĩa Chúa. Vua David khi suy gẫm đến sự cao trọng quyền năng của Thiên Chúa thì xúc động thốt lên: Giave, nào ai giống được như người? Thánh Vịnh 34 câu 10. Nhưng khi Thiên Chúa thấy con người ham thích những thú vui hèn hạ hơn Thiên Chúa, thì người phán rằng: nhân vì ngươi đã quên ta và quăng ta đằng sau ngươi, thì cả ngươi nữa hãy mang lấy quả báo của trò ô tục, của những việc đĩ thỏa của ngươi. Ezekiel 23 câu 35. Giả như con mất một tay, vài đồng bạc, hay là mất một vật gì nhỏ, thì chắc là con không dám liều mình để mất chúng. Vì vậy Thánh Salviano nói rằng: chỉ có một mình Thiên Chúa trở nên thấp hèn trước mặt ta. Chính sự hiện diện khiêm hạ của Thiên Chúa mà con người khinh thường Ngài, chỉ vì một chút khoái lạc đơn hèn chóng qua ở đời này. Thánh Eronimo nói rằng: khi người ta phạm tội là lúc họ đánh mất ân huệ Thiên Chúa, vì họ coi những đam mê xác thịt ngang hàng với Thiên Chúa và tôn thờ những đam mê xác thịt làm Chúa và cùng đích đời họ. Xưa, vua Jeroboam phản nghịch lại Thiên Chúa và muốn ép dân theo mình. Ông đã chỉ thần ông thờ mà nói với dân mình rằng: Này đây các thần của ngươi, hỡi Israel, những vị đã đem ngươi lên từ xứ đất Ai Cập. Ma quỷ cũng làm như thế. Nó trưng bày những đam mê xác thịt để cám dỗ người ta và nói rằng: Những đam mê khoái lạc ở đời này là Chúa của ngươi, cứ vui hưởng đi, còn Thiên Chúa hãy để qua một bên. Khi chiều theo sự cám dỗ, người ta đã tôn thờ những đam mê khoái lạc thay vì tôn thờ Thiên Chúa. Nếu như người ta xúc phạm đến Chúa nơi kính ẩn thì còn có thể tha thứ được. Đằng này họ lại xúc phạm đến Chúa một cách minh nhiên, vì Thiên Chúa là đấng hiện diện ở khắp mọi nơi, chẳng có gì mà người không biết. Điều ấy người có tội vẫn biết rõ, nhưng họ chẳng đoái hoài, lại còn chọc giận cơn thịnh nộ của Thiên Chúa ngay trước mặt người. Như lời tiên tri Isaiah đã nói: Các dân cứ chọc tức ta ngay trước mặt ta. Isaiah 65 câu 3.